Mến chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Nuôi con ở Úc phát sóng vào tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, với câu hỏi là nên cho con ra riêng vào thời điểm nào là thích hợp nhất? Hầu hết các bậc cha mẹ đều nhìn nhận rằng mỗi gia đình có mỗi hoàn cảnh riêng, nhưng thời điểm tốt nhất để cho con ra riêng là do con tự quyết định. Bên cạnh những phụ huynh mong muốn tạo điều kiện để cho con có đủ kiến thức và đủ khả năng tài chính trước khi sống tự lập, thì cũng có những người cho rằng chỉ cần con muốn là cha mẹ sẵn sàng cho con ra ở riêng. Trong số các phụ huynh có con đã trưởng thành, chia sẻ suy nghĩ về việc cho con ra ở riêng có chị Phượng Hoàng từ Sydney. Xin chào chị Phượng ạ. Được biết là con gái lớn của chị năm nay đã 21 tuổi và vẫn còn đang sống chung với mẹ. Không biết là chị đã có ý định cho con ra ở riêng chưa ạ?
21 tuổi thì theo nghĩ thì là khá là trưởng thành, tại vì từ lúc mà mình ra khỏi gia đình và mình sang Úc là lúc đấy mình 22 tuổi, thì mình cảm thấy cái tuổi của mình hồi đấy rất là non nớt. Không hiểu là do bây giờ trẻ con nó được tiếp xúc với cả mạng nhiều hơn hay là do một lý do gì đó, nhưng mình cảm thấy là con gái mình ở cái độ tuổi này nó trưởng thành hơn mình lúc mà mình 22 tuổi, khi mà mình rời khỏi gia đình. Mình cũng muốn nó ra ở riêng, nhưng mà nó có ra ở riêng, nó có thành đạt được hay không, liệu nó có đứng vững trong cuộc sống hay không thì mình không dám chắc. Nói chung cái khó khăn quan trọng nhất là mình cảm thấy là về mặt tiền bạc, tại vì là chưa có một công làm ổn định. Đi ra ở ngoài thì phải trả tiền mướn nhà, tiền bill, tiền điện, tất cả các thứ thì phải tự lo lấy hết. Mà nếu như việc làm part time thì không thể nào mà trả đủ được, tại vì hiện tại là cháu vẫn đang đi học học uni và làm part time một tuần hai buổi. Nhưng mà mình nghĩ nếu như mà cháu đã học xong uni mà có việc làm full time thì mình nghĩ là có thể ra ngoài ở một mình được, và mình cũng khuyến khích chuyện đó chứ mình không cấm.
Dạ, về phía con của chị thì có ý muốn ra ở riêng chưa ạ?
Hiện tại thì cháu chưa muốn ra riêng, tại vì cháu ở với mẹ thì rất là gần gũi với mẹ, với cả gần gũi với em, với cả thích ở nhà với mẹ, thì tại vì ở nhà với mẹ thì mẹ lo cho mọi thứ, không phải lo về mặt tiền bạc. Nói chung là mẹ bao cho tiền ăn, tiền ở, tất cả mọi thứ hết. Còn tiền mà part time mà cô đi làm kiếm được thì trả tiền đồ make up, mỹ phẩm, rồi là quần áo, rồi là tiền xăng dầu, thế thôi. Cho nên là mẹ lo hết, cho nên là cũng chưa thực sự muốn ra ở riêng.
Như vậy theo chị thì cho con ra ở riêng vào thời điểm nào là thích hợp nhất ạ?
Theo như mình nghĩ thì mỗi một gia đình là một hoàn cảnh. Nếu như mà gia đình mà điều kiện kinh tế có, mà con vừa đủ độ tuổi, mà con đã có việc làm full time, thì mình nghĩ là con sẵn sàng để mà ra ngoài ở riêng. Còn nếu như mà không có điều kiện kinh tế hoặc là việc làm chưa có thì mình cũng không biết là đi ra ở ngoài một mình thì làm sao mà trả được tiền các thứ, bưu điện, bưu nước. Nhưng mà cũng có một cách nhìn khác là nếu như bây giờ mình cứ sợ không cho con ra ngoài ở riêng thì nó quá comfortable một cái hiện tại của nó, thì nó sẽ không bao giờ mà nó cố gắng để nó vượt qua khỏi cái ngưỡng, cái sự comfortable đấy, thì nó sẽ cứ ở với mình mãi.
Yeah, đúng.
Không, mình không nghĩ là như thế đây, vì trẻ con bên này thì thường là nó đến một cái độ tuổi nào đấy nó đã có bạn trai, mà nhiều khi nếu như mà gặp một người bạn trai mà nó cũng có công ăn việc làm thì mình nghĩ là chắc chắn hai đứa nó sẽ muốn cùng dọn riêng ở cùng với nhau. Thì mình nghĩ có thể là tầm độ tuổi chắc là khoảng 22, 25 quá, thì lúc đó nó có việc làm, cả hai bên đều có việc làm full time rồi đấy, thì mình nghĩ là nó sẽ dọn ra. Chứ nó cũng bây giờ lúc đấy mình muốn ở với mình nó cũng không chịu ở nữa. Nếu mà nó có bạn trai mà cả hai cùng có việc làm thì chắc chắn là nó sẽ dọn ra.
Suy nghĩ của chị Phượng rất đúng với trường hợp của anh Sơ Trung từ Melbourne. Anh có cô con gái lúc 18 tuổi đã quyết định dọn ra ngoài ở riêng cùng với bạn trai. Chia sẻ cảm nhận về trải nghiệm này, anh Trung nói rằng chỉ cần con hạnh phúc là anh cảm thấy vui.
Thật sự nói ra ở riêng mình cảm thấy rất là vui, không có một chút gì gọi là buồn phiền hết. Tại vì mỗi lần có điện thoại về thấy nó vui lắm, nó cười vui. Thì nó nói là cô từ có thể về thăm ba má. Mỗi lần nó về đây nó vui lắm. Mình cũng giống như là chia sẻ cái niềm vui của mình với con mình, tại mình cảm thấy con mình nó cũng được hạnh phúc đó. Thì cha mẹ nào cũng muốn con hạnh phúc, nó là như vậy đó.
Dạ, bản thân anh có nhận thấy là con của mình ra riêng lúc 18 tuổi thì có hơi sớm không ạ? Anh đã có ý kiến gì với con không ạ?
Thì con cái mình nên để nó thoải mái, nó dọn ra để nó trải nghiệm cuộc sống thì mình cũng vui vẻ chấp nhận thôi. Chứ mình làm trái ý nó thì nó buồn thì cũng tội cho nó. Nói chung là mỗi người, mỗi gia đình, cái hoàn cảnh khác nhau. thì mình chỉ chia sẻ nó như vậy thôi. Nó cũng đã lớn 18 tuổi rồi. Bản thân nó là tự, nó phải là tự lập, tự một mình nó lo liệu. 18 tuổi thì mình nên tự lập. Mới đầu mình cũng sợ, nhưng mà bây giờ thì mình thấy thì vui, rất là ổn. Thì mình cũng rất là mừng, ai cũng muốn con mình hạnh phúc hết. Thì cái niềm hạnh phúc dễ cảm nhận là khi mà nó gặp mình, hai đứa nó quay quần bên gia đình mình, ăn uống nói chuyện vui vẻ, vậy thì mình cảm thấy thật sự ra tụi nó rất là hạnh phúc.
Thưa quý vị thính giả, chị Ngọc từ Melbourne là mẹ của hai cô con gái đã vào tuổi đôi mươi. Chị cũng đồng ý với quan điểm là nên cho con ra ở riêng để con trải nghiệm và trưởng thành hơn. Nhưng đối với chị thì thời điểm thích hợp nhất là khi con đã học xong đại học, đã đủ kiến thức và thể lực để có thể sống tự lập. Dạ, xin hỏi chị Ngọc là với xu hướng hiện nay, nhiều người bắt đầu khuyến khích cho con ra ở riêng khi mà con đủ 18 tuổi. Thì theo suy nghĩ của chị là tuổi đó có phải là thích hợp nhất chưa ạ?
Thật ra theo mình á, thì con nên ra ở riêng để cho con trải nghiệm với lại gọi là trưởng thành hơn. Mình nghĩ theo cái culture của mình á, thì con nên học đại học xong thì mới ra ở riêng thì là an toàn hơn. Còn tuy nhiên thì các gia đình khác mà có thể theo hướng phương Tây một chút xíu thì chắc 18 tuổi con ra là ok. Nhưng mà mình nghĩ đối với cái văn hóa của người Việt mình á, văn hóa Á Đông của mình á, là nên vào đại học, con học xong đại học rồi con ra. Lúc đó thì mình thấy con đầy đủ, người Việt mình nói gì là đủ lông, đủ cánh để bay á.
Yeah.
Thì mình nghĩ vậy.
Và chị Phượng từ Sydney dường như cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
Thì bố mẹ châu Á thường là hay muốn giữ con cho đến khi mà con có thể là có việc làm ổn định, có tiền để đặt cọc mua tiền nhà, thì lúc đấy con hãy tạo ra ở riêng. Thì theo mình nghĩ là người châu Á mình sẽ như thế, còn Tây ấy, thì từ xưa đến nay người ta cũng không quan trọng lắm cái việc có nhà. Nếu như không có nhà thì con có thể muốn ra ở riêng thì cứ thể vớn nhà thì cứ dọn ra ở riêng luôn, nếu mà nó đã thích thì nó cứ dọn ra thôi.
Thế nhưng không chỉ người phương Tây mới mạnh dạn cho con ra ở riêng khi con đủ 18 tuổi, nhiều người Việt ở Úc ngày nay thì cũng ủng hộ việc con sống tự lập khi con đã trưởng thành. Chị Anh Đài ở Melbourne chia sẻ.
Cái đứa lớn là 18 tuổi là nó muốn ra ở riêng. Thì ban đầu là nó cứ nghĩ mình là sẽ giống những người mẹ châu Á khác, là chắc chắn là sẽ cản, nó sẽ không vui. Tại cái tuổi đó là nó đang giống như nội loạn, nó muốn là làm cái gì đó khác. Nhưng mà nó không ngờ là mình rất là happy. Tại vì cuộc sống con người quan trọng đối với mình là hạnh phúc. Sống dài hay sống ngắn không quan trọng, mà phải sống cho nó vui vẻ. Cho nên là khi nó bước ra, nó trải nghiệm, dĩ nhiên mình rất là hồi hộp. Mặc dù bên ngoài mình tỏ ra không lo lắng, nhưng mà bất cứ người mẹ nào mình nghĩ cũng sẽ bị lo thôi. Nhưng mà nếu như mình giữ cái nỗi lo đó rồi mình cản trở nó, thì mình sẽ cản trở cái con đường tiến của nó. Còn nếu như nó là vì lo sợ nó sẽ gặp bạn xấu hay là gặp chuyện không hay rồi sa ngã, thì mình thấy là có những người lớn tuổi rồi họ vẫn sa ngã như thường, thì tại sao mình không cho nó trải nghiệm nó? Cho nên đối với mình thì mình khuyến khích con phải đi ra, phải trưởng thành.
Cha mẹ cần chuẩn bị hành trang gì cho con để con ra ở riêng? Chắc hẳn là câu hỏi mà nhiều phụ huynh quan tâm. Chị Ngọc chia sẻ.
Đương nhiên thì kinh nghiệm sống mình cần phải nói cho con biết thêm cái gì đó. Nó nghe thì tốt, mà nó không nghe thì nó sẽ học bài học đó thôi. Nhưng mà mình nghĩ mình cũng nên, cái gì mình biết hoặc mình đã vấp phải hoặc là mình đã đi trước thì mình nên truyền lại cho con, mình kể cho con nghe vậy đó. Còn đương nhiên mission của bố mẹ là chắc không bao giờ end đấy. Thì even thậm chí ví dụ con nó hỏi về kiến thức hoặc nó hỏi về tài chính hay cái gì, mình cũng phải sẵn sàng, mình có để mình hỗ trợ con.
Đồng quan điểm với chị Ngọc, khi mà chuẩn bị hành trang cho con ra ở riêng, chị Phượng cũng chỉ dẫn cho con cách trang trải chi phí trong gia đình.
Chuyện về chuẩn bị tâm lý như thế nào, có lẽ là mình suốt ngày mình chỉ nói rằng là đấy, con thấy ông bây giờ một mình mẹ đi làm thì trả các thứ tiền, dinh điện, đun nước như thế, tức là rất là nhiều thứ bill. Thì bây giờ nếu như mà con mà muốn ra ở riêng thì con phải có một công ăn việc làm ổn định thì con mới có tiền để con trả cho những cái chi phí đó được. Mình cũng chuẩn bị tâm lý cho con là con cũng phải có tiết kiệm tiền để sau này mua nhà để dọn ra ở riêng. À, còn một cái việc nữa mình chuẩn bị thì có lẽ là con biết nấu nướng. Trẻ con bây giờ nó cứ lên YouTube là nó kiếm được cái công thức để nấu đồ ăn, không phải cần mình dạy phải nấu đồ ăn gì hết. Chứ lúc mình ra ở riêng thì mình còn không biết nấu ăn luôn. Còn bây giờ là con mình là nó tự lên YouTube, nó tự nó học cách nấu ăn thì nó tự là nấu ăn được luôn rồi.
Riêng đối với chị anh Đài thì cuộc sống muôn màu muôn vẻ, cho nên phụ huynh không thể nào chuẩn bị. Và chị nghĩ rằng cách sống của phụ huynh chính là một hành trang cho con.
Đối với mình là cái bài học cuộc sống nó muôn màu lắm. Ngay cả chính bản thân mình cũng không chuẩn bị hết được. Mình vẫn bị mắc những sai lầm. Và chính học từ những sai lầm đó mình mới mỗi ngày, mình mới thay đổi, mình mới trở nên hoàn thiện từ từ. Cho nên là mình nghĩ là không có một bài học nào trong cuộc sống để mình có thể chuẩn bị cho nó được hết tất cả. Chỉ có duy nhất một câu mà mình nói con mình đó là đối xử với người khác như cách mình mong muốn được đối xử, chỉ như vậy thôi. Đúng là mình nghĩ là cái cách sống của mình chính là cái hành trang cho nó thôi. Chứ còn mình khuyên nhiều mà mình không làm được thì cũng vô ích.
Thưa quý vị thính giả, cha mẹ ở bên con từ nhỏ đến lớn, chăm sóc cho con từng ly từng tí, tình cảm gắn bó bao năm không gì có thể sánh bằng. Vì thế khi con ra ở riêng thì cha mẹ khó tránh khỏi cảm giác buồn bã và thiếu vắng, như chị Phượng từ Sydney chia sẻ.
Tất nhiên là mình sẽ cảm thấy thiếu vắng và hụt hẫng thì tất nhiên là ai cũng có cái cảm giác đấy, nhưng mà đến một độ tuổi nào đấy thì mình nghĩ là con nó sẽ thích cái cuộc sống tự lập của nó và mình cũng thích là nó có cái cuộc sống tự lập của nó, chứ làm sao mà ở mãi với nhau được.
Còn chị Ngọc cũng chia sẻ về việc chuẩn bị tâm lý trước khi mà cho con ra ở riêng.
Mình cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng nghĩ một cái khác positive hơn là có trống trải trống vắng, nhưng mình lại có chance để mình đi lên mình thăm nó hay cái gì đó. Đương nhiên là trống vắng nhưng mà mình vẫn nghĩ một cái chiều hướng khác là như vậy.
Sau một thời gian cho con ra ở riêng, các bậc cha mẹ dần quen với việc không có con ở bên cạnh nữa, có thể cảm thấy thảnh thơi, không còn vướng bận. Và khi con trở về thăm cũng là lúc phụ huynh nhận ra rằng con đã trưởng thành hơn, như chị Ngọc chia sẻ.
Có đó, mình thấy có khác, mình thấy rõ ràng là con mình thấy nó nhận thức giống người lớn hơn. Nó xử lý, nó nhìn nhận vấn đề có lớn hơn đó. Cái độc lập của Si là thể hiện rõ hơn, rồi thấy có thể có vẻ quán xuyến hơn, ngăn nắp hơn, gọn gàng hơn. Nói chung là những cái kỹ năng đó có tiến bộ hơn, rõ rệt. Nói chung là có nhận thức hơn về mọi mặt.
Người cha có cô con gái ra riêng năm 18 tuổi cũng rất vui với sự trưởng thành hơn của con.
Mình nên cho nó trải nghiệm. Hồi trước nó ở nhà không bao giờ nó rửa chén, mà bây giờ nó đi ra ngoài rồi nó về ăn uống xong tự động nó biết rửa chén. Mình rất là vui, nó đã tự trải nghiệm từ bản thân của nó. Bây giờ mình cảm thấy dường như là cái trải nghiệm này rất hợp lý.
Còn đối với chị anh Đài, điều quan trọng mà con đạt được khi sống tự lập là biết cách vượt qua khó khăn của chính mình.
Cái quan trọng không phải là nó thành công hay là nó được cái gì, mà quan trọng là nó vấp ngã rồi nó có thể đứng lên được, chứ không phải là nó không bao giờ té.
Đến đây, tiết mục nuôi con ở Úc kỳ này xin được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.